Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 03 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ đã ban hành quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của Bộ Nội vụ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Xuân Phương ở huyện Tây Sơn, ông Lâm Thanh Phong ở thị xã An Nhơn và ông Hoàng Minh Hải ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Xuân Phương ở huyện Tây Sơn hỏi, xác nhận không đúng mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định về vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cụ thể. Phạt tiền đối với hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong các mức sau đây. Từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 10 triệu đồng. Từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng. Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng. Từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng. Từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Khoảng 5 điều 4 Nghị định số 117 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân tổ chức như sau. Mức phạt tiền được quy định tại chương 2 Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, cá nhân xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thể bị phạt tiền với các mức phạt tương ứng với giá trị vi phạm theo quy định nêu trên. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Ông Lâm Thanh Phong ở thị xã An Nhơn hỏi, các dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Bảo vệ Môi trường quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường cụ thể. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư nhóm 1 quy định tại khoản 3 điều 28 của luật này, dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại các điểm C, D, D và E khoản 4 điều 28 của luật này. Đối tượng quy định tài khoản 1 điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Điều 31 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ông Hoàng Minh Hải ở huyện Phù Mỹ hỏi, không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn hoặc có lắp đặt nhưng không đủ độ sáng, không đúng quy cách theo quy định của pháp luật hoặc không có tác dụng. Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước số lượng theo quy định của pháp luật. khoản 1, khoản 2, điều 4 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về mức phạt tiền tối đa tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn có thể bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 03 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ đã ban hành quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của Bộ Nội vụ. Theo đó, quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của Bộ Nội vụ được quy định tại Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 95 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Về nguyên tắc phân cấp quản lý, thông tư quy định như sau. Việc phân cấp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ và bảo đảm sự quản lý thống nhất toàn diện, hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo của Bộ Nội vụ trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với trách nhiệm của cơ quan tổ chức được phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò tính chủ động của cơ quan người đứng đầu cơ quan tổ chức được phân cấp, bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Tuân thủ các quy định của luật, Nghị định số 95/2023 của Chính phủ về trình tự thủ tục thẩm quyền khi thực hiện các nội dung được phân cấp và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thông tư quy định ban tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các nội dung sau đây. Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh. Đăng ký quy chế tổ chức và hoạt động sửa đổi hoặc quy chế tuyển sinh sửa đổi của cơ sở đào tạo tôn giáo. Đăng ký người được bổ nhiệm bầu cử suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 34 của luật. Đăng ký người được bổ nhiệm bầu cử suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh. Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh. Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc chức việc. Thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Ban tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với đề nghị về các nội dung sau đây. Cử chức sắc chức việc nhà tu hành tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài. Phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử cho tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam dự kiến làm chức sắc chức việc cho tổ chức tôn giáo nước ngoài ở Việt Nam. Mời tổ chức cá nhân nước ngoài và Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo. Mời chức sắc nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh. Mời chức sắc nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam, phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Thẩm quyền trong việc hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Ban tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện hướng dẫn chương trình nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam như sau. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn chương trình nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam tại các cơ sở đào tạo tôn giáo. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện hai môn học này tại các cơ sở đào tạo tôn giáo. Thẩm quyền trong việc tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo về việc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức tôn giáo trực thuộc, ban tôn giáo chính phủ được phân cấp trong việc tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo về việc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức tôn giáo trực thuộc như sau. Tiếp nhận báo cáo hàng năm trước ngày 30 tháng 11 của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài. Tiếp nhận báo cáo và tổng hợp kết quả báo cáo về việc tiếp nhận quản lý các khoản tài trợ của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh theo quy định tại khoản 4 điều 26, nghị định số 95/2023 của Chính phủ để báo cáo Bộ trưởng. Thông tư số 03 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2024, quy định về ủy quyền cho trưởng ban, ban tuyên giáo chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Này Trang, bây giờ đang có hot trend gì trên mạng nhỉ?
Không bắt được trend á. Thế nhà ông đã sử dụng FPT Wi-Fi 6 chưa?
FPT Wi-Fi 6 là gì đấy?
FPT Wi-Fi 6 là Wi-Fi thế hệ mới nhất với sóng internet nhanh hơn, khỏe hơn tới 4 lần. Cùng lúc vừa livestream, chơi game, xem phim, TikTok thoải mái. Dùng FPT Wi-Fi 6 mới tạo trend được đấy.
Ôi, đỉnh thế nhỉ?
Từ lúc lắp FPT Wi-Fi 6, tôi dùng mạng nhanh thấy rõ luôn. Giá cước tính ra chỉ phải trả có vài nghìn một ngày thôi đấy.
Wow, để tôi đăng ký luôn. FPT Wi-Fi 6, bước tiến công nghệ dẫn đầu xu thế.
Gọi ngay 1900 6600 để được tư vấn.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.